ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo, bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta tiếp tục học chương Kính Pháp, phần Được Phúc, nghe Pháp Được Phúc. Hôm nay thì chúng ta phần tiếp theo thì chúng ta thấy là cụ Pháp Sư Đạo Thế, ngài dẫn chứng Kinh Hoa Nghiêm để dạy như thế này. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử có người dùng mực nhiều như nước biển, dùng bút chất cao như núi Tu Di để chép ý nghĩa trong một câu của mỗi phẩm, mỗi một pháp môn, mỗi một phương tiện còn không thể hết, huống là toàn bộ kinh. Ở đây ý chúng ta thấy là Pháp Sư Đạo Thế ngài dẫn Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là giả sử có người dùng hết mực nhiều như nước biển, tức là dùng hết nước biển để làm mực, dùng bút chất cao như núi Tu Di để chép ý nghĩa của ở trong một câu kinh của mỗi phẩm, mỗi pháp môn và mỗi một phương tiện còn không thể hết, huống chi là toàn bộ bộ kinh như. Như vậy là đại ý là cái đoạn Kinh Hoa Nghiêm này tán dương khen ngợi về công đức của Pháp thật là thù thắng vậy. Không thể dùng lời nói, ngôn ngữ, văn tự mà có thể diễn tả hết vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là giả sử như lấy hết nước biển cả để làm mực, lấy bút chất cao như lấy Tu Di để mà chép mỗi phẩm, mỗi pháp môn, mỗi phương tiện ở trong kinh còn không thể hết được những cái ý nghĩa của kinh vậy. Cho nên đây là cái ý muốn nói là công đức và cái lợi ích của việc nghe Pháp và thọ trì chính Pháp và đạt được công đức là còn lớn hơn như thế rất là nhiều vậy. Không thể mà dùng bút mực nào mà có thể diễn tả hết được. Đại ý là như vậy, có nghĩa là công đức nghe Pháp, công đức thụ trì Pháp và công đức giải thoát là vô lượng vô biên, không thể dùng bút mực mà có thể diễn tả hết được. Rồi lại đem luận Đại Thừa Trang Nghiêm để giải thích thêm như thế này. Luận Đại Thừa Trang Nghiêm có ghi, các vị Bồ Tát đối với Pháp Đại Thừa cần có 10 chính hạnh. Một là biên chép, hai là cúng dường, ba là lưu truyền, bốn là lắng nghe và thụ trì, năm là xem đọc, sáu là dạy cho người khác, bảy là lầu thông, tám là giải nói nghĩa lý, chín là tư duy phân biệt, 10 là tu tập. Ở đây lại dẫn luận Đại Thừa Trang Nghiêm là một bộ luận của Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa của chúng ta. Bộ luận này nói rằng có các vị Bồ Tát đối với Pháp Đại Thừa cần phải có 10 chính hạnh. Càng nói dạy rằng các vị Bồ Tát Đại Thừa phải có 10 chính hạnh. Chính hạnh thứ nhất đó là biên chép, tức là phải luôn luôn biên chép, ghi lại những lời dạy của Đức Phật và chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng, chư vị lịch đại tổ sư ở trong kinh Pháp nói ra và giảng giải, phải biên chép lại để lưu truyền cho đời sau, để sau họ được gì, họ nương vào đó để họ tu tập. Cho nên mới nói về công đức biên chép. Mình bây giờ gọi là in ấn, ngày xưa thì gọi biên chép, bây giờ mình gọi là in ấn, tức là ấn tống kinh sách mà lưu bố ra ở rộng khắp thế gian, khiến cho mọi người họ gặp được kinh sách và họ thọ trì đọc tụng tu tập theo để được giải thoát, thì công đức vô lượng vậy. Cho nên cái thứ nhất là công đức về biên chép. Thứ hai là cúng dường. Biết cúng dường gì ạ? Cúng dường kinh Pháp. Cúng dường Pháp bằng cách gì? Chúng ta có thể là chúng ta như trong kinh nói, trong kinh Pháp Hoa nói, Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa nói là nếu ở đời sau này có người á nhìn thấy bộ kinh này, tức là bộ kinh Pháp Hoa đó, và muốn đó cúng dường toàn thân Đức Phật, toàn thân xá lợi, toàn xá lợi Đức Phật, thì người đó gì, người đó hãy thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, hoặc là người đó gì hãy đối trước kinh Pháp Hoa gì mà lễ lạy, mà thành kính mà lễ lạy, cũng như là đang lạy Phật vậy, cũng như là đang lạy xá lợi của Đức Phật vậy, cũng như là gì đang người đó không cần phải xây gì chùa tháp, cũng không cần phải dựng tăng xá, cũng không cần vậy cúng dường chư tăng mới có phúc, mà người đó chỉ cần gì cúng dường kinh Pháp Hoa, thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa và hành trì theo lời dạy trong kinh Pháp Hoa, tức là gì đã làm đủ tất cả các hạnh đó rồi vậy. Ý đây nói gì, nói là pháp đại thừa thầm thâm vi diệu của Đức Phật đó, công đức vô lượng vô biên, hay khiến cho vô số chúng sinh từ đó mà được thành Phật, từ đó mà được giải thoát giác ngộ và độ vô lượng vô số hằng hà sa chúng sinh cùng được giải thoát như mình. Cho nên vì vậy mà nên gì, nên cúng giảng pháp vậy, thường cúng giảng pháp vậy, thường cúng giảng pháp vậy. Chúng ta cúng giảng pháp có thể là chúng ta gì, chúng ta để pháp, tức là tam tạng thánh điển của Phật đó, để lên cái trên cao, chúng ta nhất tâm gì để đỉnh lễ, để cúng dường, vân vân. Hoặc là chúng ta thì bằng cách là thọ trì đọc tụng, thực hành theo pháp, đó cũng là một phương pháp gì, cúng dường thiết thực, gọi là như thật cúng dường pháp. Thứ ba là gì, là lưu truyền. Lưu truyền tức là gì, là đem mình có pháp thì không được một mình cất giấu ở trong tủ, mà phải đem giảng giải cho người khác được nghe để họ tu tập. Đem gì, đem cúng dường cho họ để cho họ đọc tụng, để cho họ cùng tu tập. Pháp là phải được lưu truyền, chứ pháp mà để trong tủ, có quyển sách hay, có quyển kinh hay, kinh tốt mà lại để trong tủ 50 năm, 100 năm hay là 1000 năm để trong tủ, thì nó vẫn là cái quyển kinh, quyển sách để trong tủ thôi. Nó không đem lại lợi ích cho nhân gian cả. Nó có công đức đấy, nhưng mà công đức lại để trong tủ thì không đem lại lợi ích thiết thực cho nhân gian. Cho nên kinh pháp của Đức Phật là phải được lưu truyền rộng khắp cho chúng sinh, họ được tỏ ngộ. Vì vậy mà chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật, mà đối với giáo pháp của Đức Phật mà vị nào mà lại còn đi xẻn pháp thì lại không đúng rồi. Ngày xưa tôi nghe pháp, tôi nghe hòa thượng Tịnh Không cụ giảng về cái bộ gọi là Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm ấy. Cụ nói rằng á, tất cả các quyển sách mà các sư bây giờ, cái vị nào mà ấn tống kinh sách, mà biên soạn sách vở giảng giải kinh điển của Phật á, hoặc là ghi chép lại kinh của Phật á, mà ghi ở cái cuối, gần cái tờ cuối này, kinh sách này là do người này đó là gì, là trước tác hoặc là giảng giải hay là chú thích vân vân. Cho nên cấm kiểu như nước ngoài gọi là giữ bản quyền, nói nôm na là giữ bản quyền, nói là giữ bản quyền, và cấm mọi người được in ấn photo sao chụp để lưu bố khi mà chưa được có sự đồng ý của tác giả tác phẩm thì hòa thượng là không bao giờ hòa thượng đọc. Vì pháp của Đức Phật không giống như là thế gian. Sách vở của thế gian thì họ viết để kiếm tiền, để làm kinh tế, và để truyền bá một cái luồng tư tưởng văn hóa hay là chính trị hoặc là quân sự nào đó vân vân. Cho nên họ viết thì họ viết họ có thể bán để kiếm tiền. Chúng ta biết là đấy, như là nguyên Tổng thống Obama của Mỹ, khi mà vị Tổng thống này ngài mới về hưu á, ngài có viết mấy quyển sách, và khi ngài viết sách ra, ngài bán sách thì cái tiền lương còn hơn là 4 năm làm tổng thống. Cái tiền bán sách còn hơn 4 năm làm tổng thống của gì, của ngài Obama. Đấy, còn hơn là tiền lương. Vì ở bên châu Âu họ thì họ châu Âu châu Mỹ họ rất là chú trọng cái vấn đề là bản quyền sách vở với phim ảnh vân vân, họ rất chú trọng vấn đề bản quyền. Nhưng châu Á chúng ta thì chúng ta thấy cái đó thì từ xưa đến nay những cái đó mình cũng không hay chú trọng lắm. Bởi vì quan điểm của châu Á chúng ta thì có cái gì hay phải cho bạn gì, bạn bè cùng học cùng biết mới có công đức, mới có phúc báo. Có cái gì hay mà cái dấu khư khư trong mình để chơi một mình thì không phải là người tốt. Quan điểm của nhà Nho thì sẽ như vậy. Và chúng thấy cái này cũng thấy trùng hợp với Phật giáo của chúng ta. Đức Phật mục đích xuất hiện ở thế gian này là như ánh mặt trời để chiếu soi, phá đi tất cả những u ám, những sự tối tăm gì của màn đêm, đem lại cho nhân gian, cho khắp chúng sinh nhìn thấy ánh sáng để sinh hoạt cuộc sống bình nhật thường ngày. Và trí tuệ của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật cũng ví như ánh trăng rằm vàng vạc soi sáng để chiếu phá đi cái màn đêm tối tăm vậy. Ánh sáng giáo lý của Đức Phật cũng ví như gì? Cũng ví như đèn đuốc để gì? Chiếu phá tất cả những tối tăm tham sân si cho tất cả chúng sinh vậy. Cho nên chúng ta thấy mục đích ra đời của Đức Phật trong kinh Pháp Hoa nói là để nhằm khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai tức là gì? Là mở ra. Thị tức là bảo cho. Ngộ tức là nhập. Ngộ tức là hiểu ra. Tức là giác ngộ đó. Nhập tức là vào. Đi vào trong. Vào trong cái gì? Vào trong cái chi kiến Phật của Như Lai. Mở ra. Bảo cho. Chỉ cho. Biết rằng mọi người, mọi chúng sinh đều có thể vào được trong cái ngôi nhà chi kiến của Như Lai. Tức là mọi người đều có thể thành Phật. Cho nên một đời thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Đức Phật mục đích cũng chỉ là để gì cho chúng sinh được hiểu đạo, được ngộ đạo và được tu hành giải thoát và thành Phật mà thôi. Cho nên giáo lý của Đức Phật là chúng ta là người học Phật phải noi theo tấm gương của Đức Phật, phải phát nguyện rộng lớn để tận độ chúng sinh, chứ vì vài cái đồng tiền mà giữ bản quyền thì không đúng với tinh thần của Phật giáo chúng ta. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm giảng giải cụ nói là bất cứ một cái quyển sách nào về Phật giáo mà có ghi là giữ bản quyền là ngài không bao giờ ngài đọc. Vì ngài biết rằng cái tâm của cái người đó còn hẹp hòi lắm. Còn nghĩ tới đồng tiền đó là còn hẹp hòi lắm. Còn nghĩ tới cái bản quyền đó tức người đó chưa có tâm vị Pháp, chưa có tâm vì Phật mà chưa có tâm gì, vì chúng sinh mà viết sách, mà giảng giải kinh sách của Đức Phật vậy. Mục đích của anh làm là giữ bản quyền để làm gì? Để lần sau anh tái bản anh bán được đúng không? Giống như ở bên châu Âu và châu Mỹ phải không? Một số quốc gia trên thế giới đúng không? Nhưng đây không phải là gì? Sách kinh sách của nhà Phật là kinh sách để phá mê khai ngộ. Kinh sách của nhà Phật là để gì? Để dẫn đạo cho chúng sinh. Khiến cho chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Mà nay là anh lại đi lại vì một cái danh lợi nho nhỏ của gì? Của bản thân anh. Mà anh bảo là viết ra đằng cuối cái băng đĩa giảng hoặc là cái quyển sách là băng đĩa giảng và quyển sách này giữ bản quyền. Tất cả các nhà in hay bất cứ ai muốn photo, muốn sao lưu lại thì phải được sự đồng ý của gì của tác giả tác phẩm. Thế là hỏng rồi. Hòa Thượng nói không bao giờ Hòa Thượng nghe. Và tôi cũng vậy. Từ khi nghe Hòa Thượng nói như thế thì tôi mới hiểu ra. Hòa vì sao? Vì sao? Tôi hiểu ra vì sao mà Hòa Thượng không nghe. Và tôi cũng hiểu ra ngay. Mà từ ngày đó bây giờ cứ nhìn thấy sách vị nào mà người ta biếu chẳng hạn mà cứ thấy là giữ bản quyền mà cái nói thật với các vị này, tôi không muốn đọc. Không muốn đọc. Bởi vì cái tâm con người ta thì nó hẹp hòi. Nó nghĩ tới một cái gì đó nó không có như là đúng như là cái lời Đức Phật dạy đó là phải phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, rộng độ chúng sinh. Cho nên là đấy, chúng ta cũng phải lưu tâm cái đó. Có cái việc gì tốt đẹp, người học Phật chúng ta không có nên ki bo kẹt xỉ, không có nên giữ riêng cho bản thân mình. Cái gì tốt đẹp đem là lợi ích cho chúng sinh thì cứ chỉ bảo chúng sinh họ làm. Thậm chí Bồ Tát Địa Tạng còn nguyện là gì? Độ hết cho chúng sinh thành Phật rồi ngài mới thành Phật sau cùng cơ mà. Chúng ta đang học kinh Địa Tạng, đang thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta không làm theo hạnh của Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta làm theo hạnh của ai? Chúng ta đang tu theo Đức Phật. Đức Phật thì tận độ chúng sinh. trải qua hằng hà sa số vi trần điểm kiếp, ngài đã vì chúng sinh mà bỏ mà xả thân mạng. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo với các đệ tử của mình rằng á, nhìn nó khắp cái thế gian này không có một nơi nào là Như Lai không bỏ lại thân mạng xương máu thịt vì chúng sinh cả, mà cầu đạo cả. Đó. Nên nay chúng ta lại học theo Phật mà đi xẻn pháp như thế, lại đi vì một cái danh lợi, danh văn lợi dưỡng nhỏ nhỏ để giữ lại, để lần sau để in lại để bán được tiền, thế thì hỏng rồi. Đó. Cho nên nếu chúng ta, các Phật tử chúng ta ghi nhớ cái điều đó, có cái gì tốt, có cái gì mà chúng ta học được, cái gì nó tốt á, tất nhiên mình không phải đi khoe khoang, mình có thể đi để khuyến hóa mọi người để cùng làm việc tốt. Mình có quyển sách tốt đọc xong rồi, một hai lần rồi á, có thể cho các bạn mượn, khuyến khích cho các bạn để đọc sách, chứ đừng có giữ ở trong nhà mình, đừng giữ là gì. Có quyển kinh sách tốt nào á, đọc hay á, cái đọc xong rồi chúng ta cho các bạn mượn, mượn xong lại chuyển cho người khác mượn, người khác đọc xong rồi chuyển cho người khác mượn, cứ như tuần tự như thế để mà chuyển cho nhau, khuyến hóa nhau cùng đọc, để cùng làm việc thiện. Thì đó mới là người học Phật chân chính, đó mới là người gì lưu truyền chính pháp của Đức Phật, các quý vị. Thứ tư là gì? Lắng nghe và thụ trì. Pháp của Đức Phật, như tôi thường hay nói, thì hãy đến để thấy, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà học, hãy học để mà gì thọ trì đọc tụng, hãy thọ trì đọc tụng để mà gì mà biết nghĩa, hãy biết nghĩa để làm gì, để mà tu hành, hãy tu hành để mà được giải thoát, để mà được giác ngộ, để mà được gì ạ, được thành Bồ Tát, thành Phật để rộng độ chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói giáo pháp của Đức Phật là phải lắng nghe và thụ trì là như thế, chứ không phải là như là chúng ta đi qua vũ trường, hay là đi qua ở ngoài đường nghe một bài hát đâu, lướt qua đi là thôi đâu, hay là không phải như là người ta nói cưỡi ngựa xem hoa đâu. Học Phật không phải là như là cưỡi ngựa xem hoa, mà học Phật đó là phải gì? Phải lắng nghe, phải chú tâm, phải chú tâm mà lắng nghe, nghe rồi là phải gì? Phải suy nghĩ. Suy nghĩ ở đây tức là tư duy đó, xem á, pháp này có hợp với mình hay không, đem áp dụng vào cái bối cảnh đất nước của chúng ta bây giờ, hoặc cuộc sống chung quanh chúng ta bây giờ có phù hợp hay không, hay là nó lại trái gì, trái với pháp luật của nhà nước, hay là nó trái với gì cái quan điểm của nhiều người, thì chúng ta cũng phải xem xét. Nếu nó trái với pháp luật nhà nước thì chúng ta phải gì, phải xem xét cái đó gì, có nên thực hành ở đây hay không thực hành, vân vân. Không có lại sinh ra cái chuyện là mâu thuẫn giữa đệ tử của Đức Phật với những vị quốc vương, những vị đại thần, những người lãnh đạo đất nước thì cũng không nên. Phật pháp là đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh mà. Nếu chúng ta thấy là chưa phù hợp thì chúng ta có cách để giải thích. Nếu không giải thích được thì thôi, chúng ta thì yên lặng và để chúng ta tu tập, chứ không nên đem giáo pháp của Đức Phật để đàm tiếu, để hí luận, để tranh cãi làm gì. Cho nên nghe để mà thụ trì. Thứ năm là gì? Phải thường xuyên xem đọc, phải thường xuyên xem. Ngày xưa chúng ta biết rồi, các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa người ta đọc sách rồi, hình như là người ta không rời sách, thậm chí đến Khổng Tử rồi đến lúc gì, lúc chuẩn bị về trời rồi vẫn còn đọc sách, mà vẫn còn ước rằng ước gì tôi còn sống thêm 5-7 năm nữa, 10 năm nữa để được học nốt gì ạ, được học nốt kinh dịch của gì ạ, của Lão Tử, tức là của Đạo Lão đó. Để học nốt cái gì, những cái phần mà chưa được học, chưa được biết vậy. Có nghĩa là gì? Đến Khổng Tử mà còn học đến lúc gì, đến lúc mà cuối đời rồi á, chuẩn bị về trời rồi á, mà vẫn muốn là tiếc rằng là không còn sức khỏe nữa để học, mong rằng có một thời gian nữa để được học tiếp. Cho nên không phải là làm thầy giáo rồi là không học đâu, làm thầy giáo rồi cũng vẫn phải học, vẫn phải đọc. Cho nên cái văn hóa đọc ấy, văn hóa đọc sách ấy, ngày xưa chúng ta thấy đọc thì nó mới sâu, các quý vị nghe thì nó lảng vảng bên ngoài thôi, chứ đọc sách ấy, chúng ta đọc, vừa đọc vừa tư duy, vừa quan sát vừa suy nghĩ, nó nhớ lâu lắm, nhớ rất lâu, ghi sâu vào ở trong gì, trong tiềm thức của chúng ta. Còn nó nghe thì nó lướt qua, thì có cái nghe ba lần không bằng một lần đọc các quý vị. Chúng ta đọc một lần á, nó vào trong tiềm thức của chúng ta sâu hơn là chúng ta nghe. Bởi vì khi nghe chúng ta dễ bị tán tâm, mà còn khi đọc chúng ta sẽ dễ nhiếp tâm hơn. Vì vậy mà cái văn hóa đọc, các Phật tử chúng ta cũng nên để đọc kinh thường xuyên, tức là tụng kinh á, nên tụng kinh, tu chúng ta nên tụng kinh, nên đọc kinh, nên tụng kinh hàng ngày. Chúng ta tụng được tốt nhất, chưa tụng được thì chúng ta đọc, lấy kinh cho đọc, đọc kinh Địa Tạng hoặc là kinh Phổ Môn, hoặc là chúng ta nên đọc hàng ngày. Hoặc chỉ chú Đại Bi chúng ta nên phải đọc. Cho nên cái đọc như này nó làm cho cái A Lại Gia Thức của chúng ta, cái chủng tử hạt giống Bồ Đề vào, gieo cái chủng tử hạt giống Bồ Đề vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta càng nhiều càng tốt. Mỗi một lần đọc sách tức là chúng ta gieo những cái hạt giống tốt vào trong A Lại Gia Thức chúng ta vậy. Thứ sáu là dạy cho người khác. Chúng ta từ những chỗ biên chép, cúng giảng, lưu truyền, lắng nghe, thụ trì, đọc và hiểu biết rồi, thì bây giờ lại phải đem dạy bảo cho người khác, chỉ bảo cho người khác thì không được xẻn tiếc, không được xẻn tiếc. Thứ tám là gì? Tụng lầu thông. Thứ bảy là tụng lầu thông, tức là phải học làm sao cho trôi chảy, cho nó lầu thông đi, thậm chí là bỏ sách đi mà vẫn tụng được á. Giống như các sư ở miền Bắc chúng ta là tụng kinh Di Đà là tụng thuộc lòng luôn, đấy là bắt buộc. Đại Bi Thập Chú rồi thậm chí là Lăng Nghiêm cũng phải học thuộc lòng luôn. Ngày xưa thời chúng tôi thì chưa phải học thuộc Lăng Nghiêm, nhưng bây giờ Đức Pháp Chủ là bắt các sư trong địa bàn Hà Nội chúng ta là phải học thuộc cả Lăng Nghiêm thì mới đi thọ giới được. Vì cụ hay chủ trì Lăng Nghiêm, hay chỉ chú Lăng Nghiêm, đấy là dành cho người xuất gia. Phật tử tại gia chúng ta thì thầy nghĩ là cái Đại Bi Thập Chú là ổn. Đại Bi Thập Chú là ổn. Còn những người xuất gia thì nếu mà ai trì được Lăng Nghiêm thì trì được Lăng Nghiêm. Vì Lăng Nghiêm là một cái bộ thần chú là lớn nhất và uy đức nhất trong tất cả các thần chú của Phật giáo. Chú Đại Bi có thể xếp sau một tí, Đại Bi có thể xếp sau một tí, nhưng mà cái công đức năng lực của thần chú Đại Bi là cũng vô lượng vô biên. Cho nên phải thường xuyên đọc tụng cho lầu thông kinh chú của Phật thì chúng ta thì mới thành tựu được tất cả các công đức viên mãn được. Thứ tám là gì? Giải nói nghĩa lý. Giải nói tức là đi giảng nói gì cho người khác nghe đó, về cái nghĩa lý thâm sâu huyền diệu ở trong gì, trong kinh Phật, trong Tam Tạng Thánh Điển gì của Phật vậy. Thứ chín là tư duy phân biệt, tư duy hay còn gọi là quan sát. Chúng ta phải thường xuyên quan sát, suy nghĩ, để hướng tâm vào trong, gọi là suy nghĩ hay là quan sát hay là tư duy. Để chúng ta suy nghĩ cái nghĩa lý của kinh để mà hành theo. Suy nghĩ để mà thực hành theo. Đó. Thứ 10 là để tu tập. Suy nghĩ phân biệt được rồi thì cái gì tốt thì chúng ta phải tu tập theo. Tu có nghĩa là sửa. Chứ tu ở trong nhà Phật có nghĩa là sửa, là thay đổi. Thay đổi từ gì? Cái xấu sang cái tốt. Hay nói khác đi là gì? Tất cả những cái xấu như tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ của chúng ta đều phải bỏ đi, để chuyển thành gì? Không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi, không ác kiến, không biên kiến, không kiến thủ, không giới cấm thủ, vân vân. Đó, chuyển lại từ cái chỗ gì có làm xấu thành cái chỗ gì không làm xấu, và hướng đến cái làm tốt nữa. Đó gọi là gì? Gọi là tu, tức là thay đổi. Tập ở đây tức là những tập khí. Một là tập khí, là những thói quen. Mà thói quen ở đây thì có cái tốt, cái xấu. Ví dụ chúng ta cứ 3 giờ dậy, 3 giờ sáng là dậy tụng kinh nó quen đi rồi, thì cứ đến giờ đấy thì chúng ta thức và dậy thôi. Đấy là xấu hay tốt? Chắc chắn là tốt. Vì Đức Phật nói, chúng sinh sở dĩ mà chìm đắm mãi trong luân hồi là vì tài sắc danh thực thủy vậy. Thì trong ngũ dục ấy thì có một cái gọi là thủy. Thủy tức là gì? Là ngủ nghỉ, cái tham ngủ đó. Đặc biệt là mùa đông, hôm nào mà trời rét rét không khoảng 8 đến 10 độ gì, ngóc đầu ra mà nghe trời nó mưa lâm râm nữa, mà hôm nay rét thế, Đó. Dậy từ 3 giờ sáng này không may ra đánh răng rửa mặt mà trúng gió thì chết. Cho nên thôi, cố một tí nữa khoảng 3 rưỡi thì dậy. Thế là ngủ quên đi, 4 giờ, 4 rưỡi ngóc đầu ra này. Ôi dồi sao rét thế nhỉ? Hôm nay rét quá. Thôi cố thêm chi nữa thì. Thế cố một tí nữa thì ngóc đầu ra thì bảo là ôi thôi thì 5 giờ mất rồi thì thôi để mai mới tụng. Mai tụng. Thôi là mai tụng vậy. Thế đến mai nó cũng rét như thế thì thôi bảo ngày kia. Thế cứ khất lần khất lữa cuối cùng á, có khi cả tuần á mới được buổi dậy tụng kinh. Đó thì không gọi thì cái tập ấy thì không gọi là thường xuyên á, thay đổi cái xấu để rèn luyện cái tốt, tập sự làm cái tốt nữa rồi. Cái chữ tu tập ở đây là phải có nghĩa là thay đổi những cái thói xấu của mình đi để làm những cái việc tốt thường xuyên, gọi là tu tập. Tu tập để thay đổi cái ba nghiệp thân khẩu ý xấu ác của mình để chuyển nó thành cái tốt, gọi là tu tập. Cho nên chữ tu gọi là sửa là như thế, là đổi đấy nhé, là thay đổi như thế, chuyển đổi những cái xấu thành những cái tốt, chuyển đổi từ tà đấy thành chính, từ mê sang gì ạ, sang ngộ, từ ác sang sang thiện, vân vân. Đấy chúng ta thì đấy gọi là tu tập. Đây là những công đức gì ở trong Luận Đại Thừa Trang Nghiêm có ghi 10 điều như thế. Đối với các Bồ Tát gì khi mà học pháp Đại Thừa thì phải gì, phải làm những việc ấy. Chúng ta tuy chưa phải là Bồ Tát, biết đâu cũng có vị là Bồ Tát tái sinh. Các vị nghe pháp có vị là Bồ Tát tái sinh thì sao, thì chúng ta phải làm những cái điều ấy. Hoặc là chúng ta chưa phải là Bồ Tát nhưng chúng ta cũng phải gì, học làm dần những cái điều ấy. Vì chúng ta mà được vãng sinh về Tây Phương thì đều là Bồ Tát hết rồi. Đấy, chúng ta học dần cũng được, không sao. 10 chính hạnh này có thể gì, sinh vô lượng công đức vậy. Đấy, đây là khẳng định là 10 cái chính hạnh nói ở trong Luận Đại Thừa Trang Nghiêm là sinh là vô lượng công đức vậy. Cho nên cụ Đạo Thế cũng khuyên chúng ta gì, nên học và nên thực hành theo vậy. Rồi cụ lại gì, tiếp tục dẫn luận trung biên phân biệt nói, tức là các bộ luận trung biên phân biệt, cũng là một bộ luận của Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Luận nói rằng người tu tập Đại Thừa có 10 việc, một là biên chép, hai là cúng dường, ba là trao truyền người khác, bốn là nhất tâm lắng nghe người khác đọc tụng, năm là tự mình đọc tụng, sáu là hiểu rõ nghĩa lý, sáu là hiểu rõ tên gọi, ý vị, câu, nghĩa, đúng đạo lý, bảy là diễn nói đúng đạo lý các tên gọi, câu, chữ và ý vị. 8 là chính tâm lắng nghe đọc tụng. 9 là ở chỗ vắng như đạo lý mà tư duy ý nghĩa. 10 là đã thấu đạt ý kinh thì không nên lui sụt. Tức là không nên thoái lui đó. Đây thì cụ lại dẫn tiếp là bộ luận trung biên phân biệt. Nói là người tu tập Đại Thừa Pháp như chúng ta thì có việc cần gì? 10 việc cần phải làm. Một là biên chép, thì giống như biên chép ở trên rồi. Hai là cúng dường, thì cũng giống như gì, cúng dường ở trên Luận Đại Thừa nói lúc nãy rồi, giảng rồi. Ba là truyền trao người khác. Truyền trao người khác ở đây chính là gì? Nó tương đương với cái thứ sáu á, là dạy cho người khác á, của Luận Đại Thừa Trang Nghiêm lúc nãy giảng ở trên á. Bốn là gì, là nhất tâm lắng nghe người khác đọc tụng. Ở đây này, đây nói này, nó cũng tương đương với cái thứ bảy của luận trên, nhưng mà ở đây là nhất tâm lắng nghe người khác đọc tụng. Ở trên là gì, tự mình ấy, đọc tụng lầu thông, nhưng đây là nghe người khác đọc tụng vậy. Ví dụ chúng ta nghe giảng, chúng ta chăm chú nghe giảng, thích nghe giảng, và có mấy Phật tử nhắn tin cho thầy bảo là thầy ơi, cứ đến là đến 9 giờ sáng là chúng con vào chỗ trước mấy phút để chờ sẵn để chờ thầy lên thăng tòa để thuyết pháp rồi. Tối thì lại nhắn tin là bạch thầy, chúng con đã sẵn sàng rồi để chờ để nghe thầy giảng pháp rồi. Cho nên đấy thì đấy là gọi là nhất tâm lắng nghe người khác gì đọc tụng và giảng giải. Rồi tiếp theo thứ năm ở đây này là tự mình đọc tụng. Đấy, nghe người khác đọc tụng rồi thì mình phải tự đọc tụng nữa, tiến lên cũng phải học người để tự đọc tụng. Thứ sáu là hiểu rõ tên gọi. Tên gọi của cái bộ kinh đó, tên gọi là gì? Ví dụ kinh A Di Đà, vì sao gọi là kinh A Di Đà? Đấy, đọc kinh thì chúng ta thấy thì vì sao gọi kinh A Di Đà? Đức Phật gọi Xá Lợi Phất, và Xá Lợi Phất này vì sao kinh ấy gọi là A Di Đà? Đức Phật ấy gọi là A Di Đà. Bảo là Đức Phật đã thọ lượng vô lượng vô biên cho nên gọi là A-di-đà. Công đức trí tuệ vô lượng vô biên gọi là A-di-đà, vân vân. Đó. Ý vị, tức là ý vị ở đây tức là gì? Ý nghĩa ở trong thì cái bộ kinh ấy và cái câu, câu tức là từng câu từng gì? Chúng ta thấy từng chữ này, từng câu. Chữ là một chữ một, thành câu nó lại thành một gì? Một cái nhóm chữ thì nó thành ghép thành gì? Thành một câu rồi. Đó, cái câu kinh đấy, Đức Phật ấy, nói cái gì? Rồi ý nghĩa đạo lý ở trong gì? Cái câu kinh ấy và trong cái bộ kinh ấy Đức Phật đã nói cái gì? Phải luôn luôn gì? Phải luôn luôn đó, học Phật phải hiểu rõ được á, lời Phật dạy trong kinh, không có các cụ ngày xưa nói gì? Tu mà không hiểu được kinh pháp thì gọi là tu mù. Đó. Hiểu kinh pháp mà không tu thì học kinh pháp mà không tu thì gọi là tăng trưởng tà kiến xấu, tà kiến ác. Đó. Các cụ ngày xưa nói, ngày xưa thầy đi học, Đức Pháp Chủ ngài luôn 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 dạy ấy. Đó. Học mà không tu á thì gọi là tăng trưởng chi kiến ác. Tu mà không học á thì gọi là gì? Tu mù. Tức là tu mà không biết cái gì mà cứ lao đầu vào tu á gọi là tu mù. Chẳng khác gì người mù đi trên thì đoạn đường dài á. À, không sớm thì muộn thì cũng gì cũng gặp tai nạn hoặc là cũng gì cũng rơi xuống hầm xuống hố, tán thân mất mạng như chơi vậy. Cho nên gọi là tu mà không học á thì là tu mù. Còn học á, học nhiều á, học như học học như con vẹt á mà không tu á thì học thuộc á để tranh nhầy tranh luận về gì á, về ngôn ngữ thôi á, hoặc chỉ học để lấy cái tấm bằng thôi á chứ không thực hành á, thì người ta trong nhà Phật chúng ta gọi là học mà không hành thì tăng trưởng chi kiến ác. Tăng trưởng tức là lớn đó, lớn thêm đó. Tức là học mà không hành thì làm lớn thêm gì? Chi kiến ác. Tức cái nhìn xấu ác. Nhìn thấy ai gì? Giống như ở trong luận niệm Phật thập yếu, cụ Thiền Tâm có kể một câu chuyện là có hai thầy trò. Câu chuyện hai thầy trò Việt Nam chúng ta. Ông thầy thì rất là nghiêm khắc. Nuôi được mấy đệ tử, các sư ông, các sư bác, các sư chú trong chùa. Thầy thì bảo thì ngày nào các gì các sư cũng phải lên để đọc tụng. Ngày nào cũng phải tu tập, chứ không được lười biếng các con ạ. Các con mà lười biếng là không gì, là không có được thấy đạo đâu, không có được giác ngộ đâu. Mà phải chịu khó tu tập, ngày nào cũng phải lên thời khóa đều đều như thế. Trừ những gì, những bận duyên Phật sự, công việc Phật sự đặc biệt, hoặc là những bệnh duyên, đau ốm không thể lên được thì mới phải chịu thôi. Còn thì các con phải cố gắng nỗ lực tinh tiến để gì? Để cùng nhau thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật thời khóa cho đàng hoàng đến nơi đến chốn. Như là các tổ sư ngày xưa đã thực hành, đã làm, đã đi, đã thành tựu, mình thì cũng phải thế. Thế một hôm thì có một vị khách tăng, không phải vị khách tăng mà đệ tử, chứ đệ tử lớn, đệ tử lớn của thầy đi học ở ngoài Huế về. Tức là thầy, các thầy ở trong miền Nam, chùa ở miền Nam. Thế cho một ông đệ tử lớn, ông đi học ở ngoài Huế mấy năm trời về. Thì cái ông đệ tử này ông học cũng là giỏi, ông học rất giỏi. Nhưng về nhà đến cả tuần ông chả lên chùa buổi nào cả. Mặc dù thầy lên chùa với các sư đệ lên chùa, các Phật tử lên chùa đầy ra, nhưng ông không lên chùa. Thế sư phụ xuống để mấy hôm rồi để cho cả tuần, nó nghĩ rằng đệ tử mình nó đi học mấy năm bây giờ nó mới về, chắc là đi về nó mệt thì cho nghỉ mấy hôm. Nhưng mà đến cả tuần rồi vẫn thấy gì không thấy ông đệ tử nó, thì nó lên chùa cùng với thầy và cùng với các sư đệ, cùng các Phật tử. Ông thầy thì ông gọi lên ông nói. Ông bảo tại sao mà sư ông mà đi học về đến tuần nay rồi mà không gì, không lên chùa tụng kinh lễ Phật niệm Phật gì cả. Thế trò bảo là gì ạ? Bạch thầy, Phật đâu phải là ở trên chùa. Phật ở trong tâm mình, Phật đâu phải ở trên chùa. Nhưng ông thầy nghe thì cũng thấy là gì? Là tức rồi. Nó mới đi học về được mấy năm mà bây giờ nó lại cãi lại mình, nó là Phật thì bảo nó lên chùa tụng kinh lễ Phật ngày xưa thì nó vâng vâng dạ nó lên ngay. Bây giờ bảo nó thì nó lại bảo là Phật ở trong tâm, đâu Phật có phải ở trên chùa đâu mà lên trên chùa. Thế ông thầy mới nghĩ rằng, một là ông đệ tử của đi học đi tu mấy năm, nó đã chứng được thánh quả, hay là nó như thế nào, nó đã ngộ đạo, nó chứng thánh quả rồi nó mới phát biểu là như thế. Hoặc hai là cũng thuộc cái dạng gọi là gì, ngông cuồng lười biếng. Đấy. Gọi là chỉ học được cái gì văn chương chữ nghĩa, gọi là để nói ở trên đầu môi chóp lưỡi thôi, chứ còn thực tế là lười biếng. Cụ mới về sư phụ cụ mới nói là, nói lại thêm là gì? Vẫn biết là Phật ở tại tâm, nhưng mà tâm cũng phải gì, do tướng mà vào mới vào được. Tâm mà không có tướng thì cái tâm đó cũng chẳng biết là nó như thế nào. Các cụ ngày xưa nói rằng gì, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thế cụ mới nói là đấy, các tổ người ta được như thế rồi người ta mới làm như thế, còn mình nay được chưa, được gì chưa? Thế người trò bảo được hay không được cái gì, cũng không hai không khác, tức là được hay không được, không hai không khác, tức là bằng nhau cả. Lý luận như thế, ông thầy nghe cũng nghe thấy tức rồi. Thế thầy mới nói gì, thế được hay không được thì không hai không khác, bằng nhau cả, thì lên chùa với không lên chùa nó có khác gì nhau? Thì tại sao gì, tại sao là sư ông không lên chùa để dẫn chúng cho các em nó theo, mà là cứ ngồi trong phòng suốt vậy? Nếu mà được hay không được là gì, không hai không khác, bằng nhau cả, thì tại sao không lên gì, không lễ Phật tụng kinh để dẫn cho các em nó, mà ngồi trong phòng để làm gì? Thế là người trò nói, thấy thầy nói thêm như thế, bảo bắt đầu là nói thầy chấp tướng quá, thầy tu rồi 40-50 năm rồi mà thầy vẫn còn chấp tướng, đâu cứ phải là lên chùa, đâu cứ phải dẫn chúng cho các em thì mới là tu, thì các em nó mới là kính. Con đã bảo là Phật ở trong tâm, tâm mình chính là Phật, Phật chính là tâm mình, làm gì cứ phải lên chùa? Thầy đã tu mấy chục năm rồi mà thầy còn cứ chấp như thế, thầy có được an lạc đâu, không được giải thoát. Như thế thì không thể bao giờ giải thoát, không biết bao giờ cho thầy được giải thoát được. Thầy nghe như vậy bực quá, không thể đấu lại được lý của cái đứa trò này, bởi vì nó mới đi học về, và thì nó học rất là giỏi nữa. Thế là người thầy thôi không nói được gì nữa, không đấu lý được với nó, cho nên nó tức rồi đi ra thôi, chỉ tự lên về phòng lấy cả sa, đắp áo, mặc áo thùng đắp cả sa thôi, để lên để dẫn chúng cho thì các đệ tử mình tu và các Phật tử tu vậy thôi. Thì còn đệ tử lớn của mình nó thế nào thì thế, bây giờ nói thì mình chả cãi được lý nó thì thôi. Xong cái cụ thiền tâm cụ nói này, đâu có phải là các ông đệ tử là người chứng đạo đâu, chẳng qua nó học được cái dăm ba chữ, nó có một chút trí thông minh á, gọi là cái trong nhà Phật gọi là cái học được gọi là văn ngôn chữ nghĩa ở trên bên ngoài thôi, đầu môi chóp lưỡi thôi, gọi là thế trí biện thông thôi. Đấy, tức là cái trí tuệ gì ạ, biện giải thông suốt của thế gian thôi, chứ vẫn chưa phải là Phật pháp thật ở trong đâu. Do gì, do ông ấy thì ông ấy lười thôi, ông ấy biện luận thế thôi, thế trí biện thông thôi, chứ thực tế thì ông ấy cũng chưa chứng đắc cái gì cả, chỉ có tu đâu mà chứng đắc, chỉ có học ở bên ngoài thôi mà. Cho nên nó thực tế thì ông ấy lười, trời mà nóng 37-38 độ lên chùa mặc đã mặc áo me ô rồi, áo ngoài rồi là áo thùng, nữa lại lớp cà sa, nữa là 4 lớp vải á, thì nó thì cái mồ hôi nó mồ kê nó ra, nắng nóng bò sừ ra, thì Phật ở tại tâm ở trong phòng bật quạt vù vù là hoặc là gì nằm chống cẳng lên nói Phật ở tại tâm cần gì, tội gì phải lên trên chùa trong cái lúc nắng nóng 37-38 độ, miền Nam thì nắng nóng mà. Đắp mặc 4 lần y áo, 4 lần vải như vậy, ít nhất là 3-4 lần vải như vậy, chẳng phải nóng bức hay sao, khổ làm gì? Với cái ông sư, ông đệ tử thì ông lại lười biếng, ông nghĩ như vậy, cho nên ông mới biện luận bằng được là Phật tại tâm. Ông thầy thì cái không được là nói lý không được là với trò, cho nên là gì, là bực bội mà ra đi. Cho nên chúng ta thấy cả hai, cả ông thầy và ông trò, hòa thượng nhị tổ thiền tâm chúng ta cụ nói này, cả hai thầy trò cũng đều để sai cả. Thầy thì quá chấp vào hình tướng, trò thì là phá sạch tướng. Thầy thì quá chấp vào hình tướng, còn trò thì phá sạch các tướng. Nhưng mà thực tế thì tâm nó chưa được như thế, cho nên là cả hai thì đều lạc đạo vậy. Đấy. Chấp bên này quá không được, chấp bên kia quá không được, mà cụ tổ cụ dạy phải gì, phải đi vào con đường trung đạo vậy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy nói là phải hiểu rõ được gì ạ, tên gọi, ý vị, câu nghĩa, đúng với lý đạo. Xong rồi sang thứ bảy đây là nói đúng với đạo lý các tên gọi câu chữ và ý vị vậy. Tôi hiểu rồi á thì chúng ta giảng nói thì phải đúng, không được nói sai. Tám là gì? Chính tâm lắng động, chính tâm lắng nghe đọc tụng, tức là tâm phải ngay thẳng, chính ở đây tôi phải ngay thẳng, dùng cái tâm ngay thẳng, cái tâm gì thành kính, cái tâm chính trực để nghe người ta đọc tụng vậy, để học để mà làm theo vậy. Chín tức là gì? Thường ở chỗ vắng vẻ và như lý đạo để mà tư duy ý nghĩa, tức là thường ở nơi vắng vẻ thỉnh thoảng hoặc là thường ở nơi vắng vẻ như cái đạo lý để mà gì mà tư duy cái nghĩa kinh vậy, hay là gì, hay là ở nơi vắng vẻ để quán xét tư duy về gì, về đạo lý ở trong gì Đức Phật nói ở trong gì kinh điển vậy. Có thể dịch như thế cũng được, hiểu như thế cũng được. Mười là gì? Là đã thấu đạt ý kinh thì không lui sụt, tức là không thoái lui vậy. Đã hiểu được ý kinh rồi, cứ thế mà thẳng tiến mà tu, khó đến đâu cũng phải đi. Chúng ta biết cái lúc cuối mà chúng ta mà đi đâu mà gần tới đích mà, thì cái lúc đấy là chúng ta mệt nhất. Nhưng nên cố, giống như người chạy marathon ấy, thi chạy mà. Thi chạy marathon chúng ta thấy không? Cái nước rút lúc cuối là cái gì quan trọng nhất. Ai không đủ sức thì sẽ không về đích được gì, sẽ không cán đích để có giải được đâu. Cho nên là cái lúc cuối đó, có cái chạy thì dẫn đầu cho đến thì chạy 30 phút, chạy 30 cây số. Chúng ta dẫn đầu trong khoảng độ rầm 29 cây luôn luôn dẫn đầu, bỏ xa mọi người. Nhưng mà đến dây nước rút chỉ còn có một cây nữa thôi mà chúng ta không cố lên á, thì cái người gì, một vài người đằng sau á, họ vượt lên lúc nào không biết. Và thì họ có mỗi cái giải nhất, giải nhì, giải ba họ rồi. Ba người cán đích rồi, còn chúng ta về thứ tư chả được cái giải gì nữa cả. Mặc dù chúng ta gì ạ, chúng ta trong 30 cây chúng ta đi chạy trước thì luôn dẫn đầu trong vòng 29 cây, nhưng còn một cây nước rút chúng ta thì chúng ta nghĩ là mệt thôi, tôi cứ thủng thẳng ra, đằng nào ta thì ta cũng chạy đầu được, dẫn đầu được cả đoàn 30 cây số, 29 cây rồi, còn có một cây nữa thì thôi cứ thủng thẳng tí cũng được, gần tới nơi thì mới cố, mệt rồi thủng thẳng tí thế là chúng ta hỏng rồi. Chúng ta xem có nhiều những cái trường hợp như thế, gần tới đích rồi á, những người đua xe buông cả hai tay ra thì giơ hai tay lên ý là chào khán giả, tưởng là mình thắng, vì không đằng sau mình cách xa khoảng mấy chục mét không thấy ai đâu, nhưng chỉ còn có khoảng 20-30 mét thôi, tự nhiên là thấy vèo một cái, một vèo một cái người thứ hai, vèo một cái người thứ ba vượt qua mình, cuối cùng đáng lẽ mình được giải nhất, cuối cùng trả được cái giải gì cả. Đấy là gì? Chủ quan. Đó là gì? Là để cho gì, cái tâm cống cao ngã mạn, nói thì nó nổi lên chỉ có trong khoảng một cái ý niệm nho nhỏ thôi các quý vị, thế mà đánh mất đi cái cúp vàng ở trên tay, đánh mất đi cái danh dự đó, bước lên đó, cái bục vàng cao nhất gì, cái bục vàng danh dự cao nhất đó, của cuộc đời thi đấu của mình, chúng ta thấy không? Đấy thì tu tập cũng như thế, đã hiểu được nghĩa lý của kinh rồi thì phải ráng mà tu tập tinh tiến. Có khi chúng ta gặp những cái nghiệp ví dụ như ốm đau hay bệnh tật hay gì gì đó trong cuộc sống, nhưng đừng có bỏ, đừng có thoái lui, đừng có nghĩ rằng ta học Phật bao nhiêu năm rồi thế tại sao ta thì tự nhiên ta lại ốm đau như thế. Kể cho các vị nghe một câu chuyện ngày xưa, ngài Trần Huyền Trang cũng vậy nhé. Chúng ta biết ngài Trần Huyền Trang là gọi là Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang, kinh Luận Luận đều thông tỏ, đặc biệt là cái công đức của ngài đi sang tận Ấn Độ để học, và để sau khi cả đi cả về hơn 16 năm trời á, ngài đem Tam Tạng Thánh Điển về để dịch bổ sung vào Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo ở Trung Quốc á, thời nhà Đường á. Đó, thì chúng ta thấy, nhưng mà đến khi cuối đời của ngài á, ngài bị ốm rất nặng, và khi bị ốm như vậy á, ngài khởi ra cái tâm gì, khởi ra cái tâm này nghi, khởi cái tâm nghi rằng á, cả đời ta gì ạ, học Phật, cả đời ta chuyên chú vào việc dịch giảng Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật từ tiếng Phạn ra chữ Hán. Cả đời ta chưa bao giờ làm một việc gì ác, đến như con trùng, con kiến, con muỗi ta còn gì ạ? Ta còn chưa bao giờ khởi tâm ý ghét bỏ nó, chứ chưa nói thì là giết. Thì tại sao mà ta lại gì ạ? Nay khi chuẩn bị cái phần cuối đời của ta lại khổ như thế này, muốn chết không được, muốn sống chẳng xong như thế này. Hay rằng ta tu tập sai pháp không? Ngài khởi cái tâm như thế mà cái thì bắt đầu gì? Ở trên hư không có tiếng nói vọng xuống rằng á, xin pháp sư đừng có khởi ác tâm như vậy. Con đường mà pháp sư đã đi á, hoàn toàn là đúng chính pháp. Cái nghiệp của pháp sư á, phải chịu ngày hôm nay, đó chính là cái nhân nhiều đời nhiều kiếp về trước pháp sư thì có giết một, có giết vật mạng của gì của một chúng sinh. Cho nên á, nay pháp sư trước khi sư pháp sư nhập niết bàn, pháp sư phải trả cái mạng giết hại chúng sinh ấy. Cho nên xin pháp sư yên tâm, chỉ không bao lâu nữa đâu, pháp sư sẽ để trả hết nghiệp ấy, và pháp sư sẽ bình an mà gì mà ra đi thôi. À, sau khi nghe cái tiếng nói từ trên hư không vọng xuống như thế, pháp sư Trần Huyền Trang ngài mới bắt đầu gì, ngài mới chấn tĩnh và ngài gì dùng cái tâm chân thành để chính niệm. À, được một chút thì toàn bộ thân thể của ngài không cảm thấy đau gì nữa, và tự nhiên là ngài thấy là Bồ Tát Di Lặc hiện ra tươi cười và nói với ngài rằng ta đến gì, đến đón con đây. Và thì ngài thấy Bồ Tát Di Lặc đến và thì ngài ngồi dậy và không đau đớn gì nữa, ngài ngồi dậy và ngồi bảo mọi người đốt hương cho ngài để ngài lễ Phật và lễ tạ Phật và đỉnh lễ Bồ Tát Di Lặc, và ngài ngồi an nhiên thị tịch. Thấy Bồ Tát Di Lặc về ngài Trần Huyền Trang, ngài phát nguyện sinh về cõi trời Đâu Xuất, chứ ngài không sinh về thế giới Cực Lạc. Vì ngài tu theo thì ngài dịch rất nhiều kinh sách Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa, nhưng mà ngài tu theo Duy Thức, ngài là người sáng lập là Duy Thức Tông của Phật giáo Trung Quốc. Cho nên là ngài phát nguyện sinh lên nội viện cung trời Đâu Xuất để được thị giả Đại Bồ Tát Di Lặc. Sau này Đức Phật Bồ Đại Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật thì ngài cũng phát nguyện xuống nhân gian để làm đệ tử của Đức Phật Di Lặc để hộ pháp cho Đức Phật Di Lặc ấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy có mỗi người một nguyện mà hạnh khác nhau. Đến ngài Trần Huyền Trang đạo hạnh như thế, công đức như thế, cả đời con muỗi chưa bao giờ giết. Đến một con kiến, con trùng nhỏ cũng chưa bao giờ giết. Đến ý nghĩ nghĩ ác về những con trùng ấy còn chưa bao giờ khởi, chứ huống chi là giết. Vì ngài đi tu từ bé mà, ở trong chùa từ bé mà, ngài ở trong chùa từ bé, cho nên được sự giáo dưỡng này, từ bi ở trong cửa Phật từ bé. Cho nên con trùng con kiến ngài còn chưa bao giờ khởi cái tâm ý muốn giết, huống chi là đã giết. Vậy mà tại sao chúng ta thấy cả đời học Phật và tu hành hoằng pháp của ngài thì mấy ai bằng, nhưng mà đến cuối đời lại ốm đau bệnh tật, muốn sống không được, muốn chết không xong một thời gian ngắn như thế. Cho nên vì vậy mà khiến cho cái tâm ngài khởi lên cái niệm nghi ngờ là không biết mình tu có đúng pháp không thế, hay là mình đi theo tà đạo tà pháp. Ngài khởi lên ý nghĩ đó mà cái là trên hư không gì có tiếng của chư Phật hay Bồ Tát hay chư thiên thì không thể nói rõ trong đó, nhưng có tiếng trên hư không nói xuống như vậy. Và đây là cái nghiệp trước, đời trước của ngài là nghiệp sát sinh, còn sót lại một tí ở đời trước của ngài. Nhưng mà ngài đừng lo, cái nghiệp ấy không bao lâu nữa sẽ qua đi và ngài sẽ được gì an lạc thôi. Thì quả thật là cái sự đau đớn đấy không mấy nữa mà một thời gian rất ngắn nữa thì nó qua đi. Và ngài chính tâm quán niệm, xét lại tất cả một đời học Phật của mình, hoằng pháp hành đạo của mình, có gì lỗi không, ngài thấy không có gì lỗi và ngài hoan hỷ. Khi ngài chính tâm quán niệm như thế thì liền là gì? Là Đức Bồ Tát Di Lặc hiện ra tươi cười bảo với ngài rằng thôi, ta thì hôm nay thì cái nhân duyên á, nghiệp duyên và nhân duyên á, hóa đạo của con ở dưới nhân gian gì, đến nay đã viên mãn rồi, ta đến đón con đây. Và ngài thì bảo đệ tử Di Lặc Bồ Tát đã đến rồi, cho nên lấy hương để ngài thắp lên cúng dường tam bảo lễ Phật lần cuối, và rồi ngài an nhiên ngồi mà gì kết già mà thoát hóa ra đi. Chúng ta thấy đấy, cho nên đừng có bao giờ thoái chuyển với việc với cái đức tin, với cái niềm tin vào gì Phật pháp và tam bảo của mình. Dù có tán thân mất mạng, dù có ốm đau bệnh tật đến gì đến bê bết trên giường, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng tại sao Phật không độ cho mình, hay nghĩ rằng đấy là gì cái nhân quả mình đã gieo vô thủy kiếp, nay chúng ta trả hết nợ đi để nhẹ nhàng về với Phật. Cho nên càng ốm đau càng phải niệm Phật nhiều, càng bệnh tật càng phải gì niệm Phật lắm. Các vị không biết thế nào, nhưng riêng tôi cứ ốm là tôi niệm Phật, ốm là tôi niệm Phật được rất nhiều. Và bình thường cái khỏe thì đi làm công việc Phật sự, làm chùa rồi làm chiền, làm các việc Phật sự, các việc giáo hội thì có khi chả có mấy lúc mà nhớ đến Phật, niệm Phật. Công việc nó cứ lôi cuốn đi. Nhưng ốm một cái là tôi thì đặc biệt rồi, cứ ốm một cái là tôi thì buông hết, chỉ có niệm Phật, buông hết luôn. Tất cả những cái gì tôi có thể buông xuống được hết. Bảo bỏ một cái là tôi bỏ phịch xuống một cái là chỉ có niệm Phật thôi. Vì sao? Vì cũng lo rằng á, lúc đấy mà lúc ốm rồi mà mình vẫn còn nghĩ tới công việc bên ngoài chưa xong, hay là công việc giáo hội còn dở dang, hay công việc xây dựng chùa chiền còn chưa xong, rồi đệ tử còn chưa thọ giới đủ cho các vị ấy chẳng hạn, Phật tử còn nhiều người thì mình chưa giúp đỡ được cho họ chẳng hạn, nghĩ thế là hỏng rồi. Cho nên riêng tôi mà cứ lúc nào mà ốm thấy nặng nặng một cái là tôi buông hết niệm Phật. Tất cả gì? Chỉ là giả hết, chỉ là phương tiện hết. Chỉ có niệm Phật mới là gì? Là pháp chân thật nhất. Tất cả ở bên ngoài xây chùa, làm tượng đúc chuông, công việc phục vụ giáo hội hay là nuôi độ đệ tử, vân vân, tất cả đều là gì? Là giả hết, là phương tiện hết. Chỉ có A Di Đà Phật mới là thật với mình. Tôi ngày xưa nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngài dạy như thế cho nên cứ nhớ mãi trong lòng. Chỉ có lúc đó chỉ có A Di Đà Phật mới là người có thể giúp được mình thoát sinh tử thôi. Tất cả đều là giả, chỉ có A Di Đà Phật mới là thật. Cho nên buông hết. Vì vậy mà tôi cứ mỗi khi nào, lúc nào mà tôi ốm nặng á, là lúc tôi niệm Phật nhiều nhất. Buông được hết tất cả những cái việc gì bên ngoài là buông hết, niệm Phật. Đã vài lần như thế rồi chứ không phải là mới có một hai lần. Vài lần rồi chứ không phải một hai lần. Càng ốm đau càng niệm Phật chứ không chán, không nản. Phật hiện ra hay không hiện ra không quan trọng. Quan trọng nhất là giữ chọn cái đức tin của mình á, Phật sẽ không bỏ rơi mình. Nếu như mình chỉ nhất tâm niệm Phật, mười phương ba đời chư Phật không á, Đức Phật nào nói dối một câu. Trong kinh á, Vô Lượng Thọ, trong phẩm nói về 48 đại nguyện của Đức Phật á, nguyện thứ 18 Đức Phật nói là gì? Bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, là bạch Đức Thế Tôn, sau này khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà sinh tâm hoan hỷ tín thọ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu con, mong muốn được sinh về thế giới của con, nếu người đó không được sinh về thế giới của con không hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó về thế giới của con thề không thành chính giác. Thì có mười niệm đấy nhá, trừ là tội gì ạ? Trừ phạm tội là ngũ nghịch. Trừ phạm tội là ngũ nghịch, tức là năm cái tội trọng á. Thì còn gì ạ? Tất cả những cái tội như là tội trọng, tội thập ác, trừ ngũ nghịch nhé, và phỉ báng chính pháp. Trừ ngũ nghịch và phỉ báng chính pháp, còn tất cả những tội khác đều có thể gì? Được đới nghiệp vãng sinh. Cho nên đây là lời Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Nói lại khi còn hành Bồ Tát Đạo, Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà đó, ngài phát nguyện như thế. Cho nên nay chúng ta gì? Tin vào lời của Đức Phật Thích Ca, tin vào Đức Phật A Di Đà ngài đã phát nguyện như vậy để mà tu. Cho nên là tất cả mọi cái cứ buông hết. Các Phật tử chúng ta cũng thế. Khi ốm đau bệnh tật uống thuốc uống thang thì đương nhiên rồi, cứ uống không sao. Nhưng mà quan trọng nhất trong tâm của mình phải sẵn sàng thì mình ra đi bất cứ lúc nào. Mình ra đi không phải là mình đến một chỗ gì nào đó nó tối tăm, nó mờ mịt, nó bất định, nó gì chưa có cái định hướng. Mà đây chúng ta có định hướng hết rồi mà. Định hướng là đâu? Định hướng chúng ta tu niệm Phật cả bao nhiêu năm nay để cầu về Tây Phương cơ mà. Chúng ta tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện để cầu về Tây Phương mà. Chúng ta có nơi để đến mà. Có phải là chúng ta còn mờ mịt không biết chúng ta chết rồi đi về đâu đâu? Chúng ta có chỗ để đến. Cho nên là chúng ta phải buông xuống tất cả. Chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi. Nhớ các vị cái câu này, các vị nhớ, nhớ cho thầy này. Tất cả cái khi mà ốm đau bệnh tật á, ốm càng nặng thì càng phải buông, buông hết đi. Kể cả di chúc cho con á, mà chưa di chúc được á, thôi kệ xác nó. Sau này chúng nói gì, tự khắc chúng nói gì, sẽ làm được cái điều đó. Buông đi, đừng có, lúc đó đừng có nghĩ là, đâu chưa còn mỗi một cái di chúc là con chưa làm xong, xin Phật cho con nó khỏe lại vài ngày thôi, hoặc là vài tiếng đồng hồ thôi để con làm di chúc xong rồi con đi. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Chưa kịp làm thì thôi, không chấp nữa cũng buông luôn. Di chúc chưa kịp làm cũng buông luôn, rồi tự khắc chúng nó sẽ gì? sẽ có cách để giải quyết, không phải lo cái việc đó. Cái việc lớn nhất của đời người chúng ta bây giờ gì? Buông xuống tất cả, giữ mỗi một câu A Di Đà Phật ở trong lòng thôi. Niệm niệm á, nối liền, không cho bất cứ một cái gì nó xen tạp vào trong gì, trong một câu A Di Đà Phật của chúng ta. Đừng có cho cái gì vào, hãy nhắm mắt lại mà quán tưởng Đức A Phật A Di Đà ở trên hư không phóng đại quang minh, Quán Âm Thế Chí Thánh Chúng Bồ Tát ở đây trên hư không cũng gì phóng đại quang minh, chàng Phan Bảo Cái đang chờ đón mình. Hãy quán tưởng như thế, nhắm mắt lại và quán tưởng như vậy, và chỉ một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đừng có để cho bất cứ gì một tạp niệm nào xen vào đó, dù là gì nhỏ nhất. Chỉ cần được 10 niệm như thế thôi. Các vị mà không được vãng sinh á, thì A Di Đà Phật là gì? Là người gì? Nói dối chúng ta. 10 phương chư Phật cũng là người nói dối chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là người nói dối chúng ta. Nhưng tôi tin rằng chúng ta làm được như vậy á, thì không bao giờ Phật A Di Đà bỏ chúng ta. Vì sao? Vì chư Phật á, các ngài không bao giờ nói dối chúng sinh, dù là gì, dù là một lời, dù là một nửa lời, chứ đừng nói là chọn một lời nữa, dù là một nửa lời thôi cũng không gì, không bao giờ nói dối. Vì các ngài đấy gì đã hết sạch cái nghiệp gì, nghiệp vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu rồi, không còn một chút nào nữa. Mười phương ba đời chư Phật tán dương khen ngợi cơ mà. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu và nói rằng không chỉ ta khen ngợi Đức Phật A Di Đà, mà mười phương chư Phật đấy gì cũng khen ngợi Đức Phật A Di Đà như thế. Sáu phương ở đây là ngài Kim Ma La Thập và ngài Dịch, ngài bỏ bớt bốn phương đó. Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc đi thôi, còn cái bản dịch của ngài Trần Huyền Trang sau này là đủ cả mười phương, cả Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc, dịch ra từ bản tiếng Phạn á, tiếng Hán á. Ngài Trần Huyền Trang ngài sợ rằng rồi đọc mọi người gì đó kiểu là Đông Tây Nam Bắc Hạ Thượng Phương Hạ Phương là gì đại diện như thế, là kín đủ cả một vòng rồi, trên dưới đã đủ rồi, bao tròn là bao hàm rồi, thì không cần phải nói đủ mười phương. Mọi người vẫn thì tự hiểu, tuy đưa ra sáu phương nhưng mà phải hiểu rằng đấy là bao hàm tất cả mười phương thế giới. Đức Phật đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng, khen Đức Phật Thích Ca rằng á, quý hóa thay, quý hóa thay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài á, thật là hy hữu vậy, hiếm có vậy, ít gặp vậy. Ngài ở trong cái cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung này, khó làm những cái việc khó làm mà ngài đã làm được. Nay lại nói ra những cái bài pháp khó tin mà khó hiểu mà ngài nói được cho chúng tin, chúng sinh tin hiểu, thật là một việc thực là quý hóa vậy, thực là việc khó vậy. Chỉ có gì các đức Phật mới làm được những việc khó như thế vậy. Cho nên các đức Phật mới thấy Đức Phật Thích Ca làm được những việc khó làm như vậy, mới thể hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thực rằng á, chúng sinh gì, tất cả chúng sinh á, nên tin gì, nên tin kinh ấy, tức là kinh A Di Đà đó, kinh Phật thuyết A Di Đà đó. Đó, cho nên ở đây chúng ta nhớ là càng ốm đau bệnh tật càng phải niệm Phật nhiều, không được thoái. Càng gặp khó khăn á, càng niệm Phật lắm. Gia đình càng gặp cái sự rối ren á, thì càng phải niệm Phật. Đừng có nghĩ là tại sao mình tu bao nhiêu năm mà mình gia đình mình vẫn gặp cái tai nạn thế này, gặp cái sự không may mắn thế này. Buông hết cái ý niệm đó đi, bỏ nó xuống đi, vứt nó lại đằng sau đi. Mà hãy nghĩ rằng là gì? Tất cả đều do cái nghiệp chướng, nhân duyên nghiệp chướng này đều do gì? Từ vô thủy kiếp trước chúng ta gây tạo. Nay chúng ta gì? Biết đến Phật Pháp, hoan hỷ trả nợ. Cho nên càng niệm Phật gì, càng có công đức để mà trả nợ họ. Nhất tâm để niệm Phật. Nếu mà mệnh chúng ta mà còn á, Đức Phật nói trong kinh Phật nói mệnh mà còn đó thì có khi chúng ta lại khỏe mạnh trở lại vậy, mà mệnh mà hết á thì có khi vấn đề có thể là được kéo dài thêm tuổi thọ vậy. Còn mệnh hết thật sự á, không kéo dài được nữa thì chúng ta thì có chỗ để đến vậy, bỏ cái tấm thân máu thịt tanh hôi bẩn thỉu sinh già bệnh chết cầu bất đắc ái về ly oán tăng và ngũ ấm xí tịnh khổ này á, để chuẩn bị đổi lấy một cái tấm thân gì kim cương na la diên bền chắc bất sinh bất diệt ở Tây phương cực lạc thế giới, thì có phải là vui sướng lắm hay sao? Chẳng phải vui sướng lắm hay sao? Thế nên chúng ta học Phật á, chúng ta tu Phật á, cốt phải gì ạ? hiểu được cái điều đó để chúng ta tinh tiến để vượt qua tất cả những khó khăn, những cái chông gai, những cái thử thách, thậm chí là gì? Là ma khảo đó, các tổ ngày xưa gọi là ma khảo, tức là ma nó đến nó phá chúng ta, mà thậm chí là Phật Bồ Tát gì, chư thiên nó cũng gì cũng thử chúng ta xem chúng ta gì có vượt qua được những khó khăn hay không, đức tin của chúng ta có kiên cố hay không, hay là chúng ta gì chúng ta phát nguyện một đàng nhưng mà gì gặp khó khăn một cái chúng ta thì bỏ Phật bỏ pháp bỏ tăng, chúng ta chạy bỏ của chạy lấy người, tức là bỏ Phật pháp để chạy lấy thân đó. Như thế là người học Phật như thế là không được. Rồi dẫn kinh Bồ Tát Tạng nói tiếp như thế này: lại nữa Xá Lợi Tử, những thiện nam thiện nữ nào thủ trì kinh này, chú tâm lắng nghe, đọc tụng, hiểu được nghĩa lý, cho đến giảng rộng cho người khác nghe, thì thành tựu được công đức ca ngợi. Một là gì? Một là thành tựu được trí tuệ thông nhẫn nhanh nhạy, tức là đấy, thành tựu được 10 công đức chư Phật gì tán dương khen ngợi đó. Thì công đức thứ nhất là thành tựu được trí tuệ thông mẫn nhanh nhạy. Thì thông mẫn ở đây tức là thông minh đó, thứ nhất là gì? Được cái trí tuệ thông minh nhanh nhạy, tức là học dễ vào. Thứ hai là được cái gì? Cái thành tựu được cái trí tuệ biện luận nhanh chóng, tức là nói là biện luận nhanh chóng ở đây nó cũng như là có cái trí tuệ biện luận ở đây gọi là biện tài, biện luận tức là tranh luận, biện luận đó thì nhanh chóng, không phải suy nghĩ lâu vậy. Thứ ba là thành tựu được cái trí tuệ sắc bén mạnh mẽ. Thế thành tựu được cái trí tuệ sắc bén ở đây tức là người có trí tuệ gì ạ? Chúng ta thấy con dao sắc cơ mà, nó chặt cái cây phen nhẹ một cái thì cái cây kia là gì? Đứt làm đôi ngay. Những cái dao cùn nó cái phạt che tật mãi rồi gì nó mới đứt cho. Trí tuệ sắc bén ở đây chỉ là chỉ cho trí tuệ gì ạ? Thâm sâu, trí tuệ tuyệt vời vậy. Đây hay mình nói nôm na là đây trí tuệ của Phật và Bồ Tát vậy, hoặc trí tuệ của các vị thánh tăng A La Hán như là Xá Lợi Phất vậy, như là Tu Bồ Đề vậy, như là Ca Chiên Diên vậy, vân vân đó. Trí tuệ sắc bén và mạnh mẽ, không có gì sợ sệt gì chúng ma và ngoại đạo vậy, như là trí tuệ của Ngài Văn Thù Sư Lợi vậy, như là trí tuệ của Bồ Tát Quan Âm vậy, như trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng vậy, vân vân đó. Thứ tư là thành tựu trí tuệ gì ứng đối nhanh chóng, tức là đạt được cái trí tuệ để ứng đối nhanh chóng. Người ta hỏi một cái thì mình có liền nó thể đáp được ngay, hoặc đối cảnh thì mình có thể đáp được ngay, chứ không phải phải suy nghĩ rồi vắt óc. Các vị thấy thỉnh thoảng thầy này thì phải suy nghĩ chán rồi vắt óc xem cái sách, cái tư liệu đó ngày xưa mình đọc mình để ở trong ngăn nào. Ngày xưa tôi đọc sách ấy, thế tôi có cách để đọc này. Ví dụ sử học thì để vào ngăn này, kinh để vào ngăn này, luật để ngăn này, luận để ngăn này, rồi các thứ tạp nham để ngăn bên này chẳng hạn. Đấy, đọc sách thì tôi tự phân ra trong cái đầu óc của mình tự phân ra thì cái từng ngăn kiểu nó thế. Khi cần nữa thì mình đọc sách mình giảng đến đoạn nào thì mình lấy nó ra thì xem để ở ngăn nào, kinh nữa thì ngăn này lấy ngăn này, nhớ vào ngăn này, luật ở ngăn này, giữa này thì luật ngăn này, luận ở ngăn này lấy ngăn này, sử ở ngăn bên này nhớ bên này, rồi cái chuyện tạp nham á, cái chuyện tạp ở thế gian á thì ở ngăn bên này, kiểu nó như thế, đại ý là như vậy. Khi đọc sách chúng ta tự cái này là tự chúng ta chứ không ai có thể làm thay cho mình được, chúng ta tự phân ra vào cái bộ nhớ của mình. Xong sau này chúng ta có thể giảng nói cho người khác nghe thì chúng ta lấy ra một cái nhanh chóng vậy, giống như sách chúng ta thì nếu mà chúng ta vứt bừa bãi, khi chúng ta cần đọc xong chúng ta vứt bừa bãi, khi cần một quyển sách để chúng ta thì lấy làm tài liệu để nghiên cứu, chúng ta không biết ở đâu, chúng ta tìm cả trong đống sách, cả kho sách thì không biết ở đâu, nhưng chúng ta đóng cho cái tủ ngăn này nói về cái gì, ngăn này về cái gì, ngăn này về cái gì á, ví dụ ngăn này nói về thiền, chúng ta tìm ngăn về thiền có ngay, ngăn này nói về tịnh độ, tìm về ngăn tịnh độ có ngay, ngăn này nói về luật, tìm về gì? Ngăn sách nói về luật có ngay, phân ra như thế, khoa học như vậy. Đấy là cách gì, cái cách để cho gì chúng ta tìm nhanh vậy, để chúng ta học cũng thế, có trí tuệ ứng đối nhanh nhạy á, thì nó tương tự như vậy. Thứ năm là gì? Là thành tựu trí tuệ rộng lớn, tức là có trí tuệ rộng lớn, đọc và hiểu biết được tất cả về tam tạng thánh điển của Đức Phật, dù đó là pháp tiểu thừa hay pháp đại thừa, hay là pháp gì, hay là pháp kim cương thừa, vân vân. Sáu là thành tựu được trí tuệ sâu xa, rộng lớn tức là nó về gì? Về chiều gì ạ? Chiều ngang. Sâu xa tức là nó về gì? Chiều dọc. Chiều dọc. Tức là đi dài sâu, tít lên trên gì, cao và xuống tít ở dưới gì? Ở dưới thấp ấy. nó gọi là sâu, sâu xa. Trên là 5 là trí tuệ là rộng lớn, 6 là trí tuệ sâu xa, sâu cũng có mà rộng cũng gì, cũng thành. 7 là thành tựu được trí tuệ gì, thông đạt. Thông đạt tức là hiểu biết tất cả, nó không có vướng mắc cái gì cả. Đọc kinh gì chúng ta gì cũng có thể hiểu được, giảng kinh gì cũng có thể được, mặc dù chúng ta chưa đọc cái kinh đó bao giờ nhưng mà đưa cho thì giảng được ngay. À, giống như ngày xưa mà Lục Tổ Huệ Năng á, ngài không biết đọc không biết viết nhưng mà ngộ đạo rồi á, đến một hôm ngài đến thấy ni sư, một vị ni sư đang đọc kinh Niết Bàn. Ngài hỏi là ni sư đang đọc kinh gì đấy. Ni sư rồi bảo dạ bạch tổ là con đang đọc kinh Niết Bàn. À, thế thì tổ mới hỏi là gì, trong kinh Niết Bàn nói cái gì. Thế ni sư bảo là con đọc mấy năm nay rồi mà con cũng chưa hiểu rõ là trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói cái gì. Thế thì tổ mới bảo là thế thì ni sư thì đọc một đoạn, bất cứ một đoạn nào trong kinh con nghe xem. Ni sư lấy ra đọc vài câu một cái, tổ bảo thì được rồi, được rồi, nói ni sư nói thế là gì, là con hiểu rồi, trong kinh Niết Bàn Đức Phật ở đấy nói về gì, nói về Phật tính thường trụ không biến đổi. Đức Phật trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói thì đại ý nói rằng tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, nhất thiền đề cũng có thể thành Phật. Ni sư gì liền là đặt quyển kinh xuống bảo ôi dồi ôi, con lạy tổ, bao nhiêu năm nay con đọc mà con không hiểu được, tổ khai thị một cái gì tâm con gì nó rỗng rang gì con hiểu được rồi. Thế là lễ xuống gì, lễ tạ tổ bảo nhờ ơn tổ khai thị cho con, bao nhiêu năm nay con đọc con nghiên cứu không hiểu được, nhờ tổ nói có một chút thôi mà gì con đã hiểu được thông suốt rồi, trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói cái gì rồi. Đấy chúng ta thấy không? Đấy gọi là gì? Đấy gọi là thành tựu được cái trí tuệ gọi là thông đạt vậy. Cho dù không biết chữ, không biết đọc, biết viết, nhưng mà nghe một câu kinh mà cái biết trong đó thì Đức Phật nói gì rồi. Đó. 8 là thành tựu được trí tuệ không trụ chấp vậy, tức là thành tựu được cái trí tuệ không trụ vào gì bất cứ một pháp nào, cũng không chấp bất cứ một gì, một tướng nào vậy. 9 là hiện đời thấy được tất cả Như Lai dùng những lời hay để tán thán, tức là có được thiên nhãn thông, chứng được thiên nhãn thông, thấy được tất cả các Đức Như Lai khắp trong mười phương thế giới vậy, và hay dùng gì, hay dùng cái lời lẽ hay và khéo để tán thán công đức của các Đức Như Lai vậy. 10 là người ấy khéo như lý mà thưa hỏi Như Lai, lại có thể như lý mà gì mà giải mở các mối nghi vậy, các điều nghi vậy, giống như là trong kinh Mahabharata La Mật Đa Tu Bồ Đề ấy, khéo hỏi Đức Như Lai vậy, dùng những lời khéo léo để hỏi Đức Như Lai vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy thứ 10 đấy là được cái trí tuệ này. Người ấy thì khéo léo dùng như lý để mà hỏi các Đức Như Lai, tức là hỏi không sai pháp vậy, hỏi như lý như pháp vậy, hỏi đúng như lý như pháp vậy, để hỏi Đức Như Lai, để Đức Như Lai thì rộng nói cho chúng sinh khắp trong mười phương nghe vậy, đem lại lợi ích cho khắp trong hằng hà sa số vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng sinh đều được lợi ích vậy. Đó gọi là gì? Cái được cái gì, cái thứ 10 đó là dùng cái gì, cái trí dùng người đó, người ấy thì khéo léo như lý để mà hỏi Đức Như Lai, lại có thể gì như lý để mà giải mở các điều nghi vậy, tự mình cũng có thể gì cởi mở được những cái gì, những cái điều mà mình còn đang nghi ngờ trong lòng. Tức là tự mình có thể bằng cái trí gọi là vô sư trí ở trong chúng ta, có thể tự gì, tự hiểu được những cái điều thầm thâm vi diệu ở trong Tam Tạng Thánh Điển vậy, vân vân. Xá Lợi Tử đó gọi là đạt được 10 công đức ca ngợi lợi ích. Lại nữa, Xá Lợi Tử đây tức là Xá Lợi Phất. Những thiện nam thiện nữ ấy thủ trì đọc tụng hiểu được nghĩa lý, cho đến là diễn nói phân biệt cho người khác nghe, thì được công đức xưng tán là lợi ích khác, như một là thường thích xa lìa bạn ác vậy, tức là người nào nghe pháp thọ trì đọc tụng tu tập cho chính pháp thì hay gì, hay được cái công đức một là xa lìa bạn ác vậy. Chúng ta thấy chúng ta cứ đi tu một thời gian, ngày xưa chúng ta thích đi chơi với bạn ác, thích đi nhậu nhạt, đặc biệt là gì, các cô các gì các chị thích đi gì, thích đi mua sắm, thích đi làm móng tay, thích đi xăm gì, xăm môi, xăm gì, xăm mắt, thích đi làm đẹp để quyến rũ mấy gì, mấy cái thằng đàn ông ham sắc, đúng không? Nhưng bây giờ học Phật rồi thì cái nhóm bạn ấy nó rủ đi, không đi nữa. Đi đến cái nơi đó thì vừa làm đẹp lại vừa nói chuyện tào lao, tán gẫu gì, vô ích. Thậm chí là hết chuyện nhà ra chuyện ngõ, làm cho cái tâm nó tán loạn, càng tán loạn thêm, cho nên không đi nữa. Cho nên đây gọi là được cái trí vậy, xa lìa bạn ác vậy, chỉ thích gần gũi bạn lành, chỉ thích gần những người biết tới Phật pháp gì để làm bạn, để cùng học hỏi và tu tập thôi. Đó, trong đạo tràng chúng ta cũng có mấy Phật tử như thế đấy, nhà có điều kiện rất lớn, tức là nhà có điều kiện rất lớn, cả về kinh tế, tài chính lẫn chức tước địa vị trong xã hội á, có bao nhiêu người họ đến muốn thân cận, muốn gần gũi á, muốn tiếp xúc á, nhưng mà không, rảnh lắm một cái lên chùa làm công quả, tụng kinh niệm Phật, không có ở nhà để gần với những cái bạn suốt ngày rủ đi uống ăn uống nhậu nhạt, lên chùa tụng kinh gần gũi niệm Phật, gần gũi chư tăng và niệm Phật cùng với các sư, tụng kinh cùng với các sư, lễ Phật và làm công quả trong chùa vậy. Đấy gọi là thích gần những người hiền bạn tốt, chứ không thích gần những kẻ ác nữa, những kẻ gì ạ, những kẻ hung hiểm nữa, những kẻ gì thích đam mê sắc đẹp để chăm sóc cho bản thân của mình á, tụm năm tụm ba đó, thậm chí là 4, 5, 60 tuổi rồi vẫn còn cứ thích đi làm đẹp để khoe cái gì, cái nhan sắc của mình với mấy cái thằng đàn ông háo sắc nữa, thế thì nguy hiểm lắm đó. Càng ham cái đó thì càng đi sâu vào con đường đọa xứ, thì có gì đâu, kiếp sau đi làm thân chim bồ câu á, làm thân súc vật thì có gì đâu các quý vị, súc sinh thì có gì đâu. Thứ hai là gì, được cái để thường ưa thân cận bậc thiện tri thức. À, thứ nhất là thích xa lìa bản ác, thứ hai là thường ưa thân cận bậc thiện tri thức. Vì sao mà ưa thân cận? Vì thân cận bậc thiện tri thức á, người xưa nói gì, gần gũi bậc thân cận bậc thiện tri thức á, giống như người á đi vào cái rừng cỏ lan cỏ chi, tuy rằng không ngắt hoa hái cỏ, nhưng mà gì, cái hương thơm của lan chi á, cỏ lan á, cỏ chi đó, nó cũng có thể gì khiến cho thân thể của mình á, quần áo của mình, thân thể của mình á, cũng đượm mùi hương của cỏ lan cỏ chi vậy. Cũng giống như người đi vào nơi sương móc vậy, tuy không ướt áo nhưng mà cũng đủ để làm gì á, làm cho thân thể da rẻ mình gì mát mịn vậy. Thứ ba là không bị các ma trói buộc. Các ma ở đây đấy là gì, ma sinh già bệnh chết, rồi thiên ma, rồi quỷ thần ma, vân vân, đó gọi là gì, các ma. Tất cả các ma ấy không bị các ma trói buộc mình, tự do tự tại đến thế giới này rồi ra đi về với Phật tự tại, không có phải đau khổ lo lắng suy nghĩ cái gì cả, không có phải chấp trược cái gì nó buộc ràng được mình cả, không bị cái gì buộc ràng mình cả, ra đi một cái gì nhẹ nhàng. Thứ bốn là gì, phá tan quân trận của ma, tức là phá tan đất tân quân trận của ma, như là ma gì trong tứ ma đó gọi là phiền não, gọi đầu tiên gọi là gì? Gọi là tử ma, rồi phiền não ma, rồi thiên ma, rồi quỷ thần ma, đấy, bốn loại ma đấy, quỷ thần ma này, thiên ma này, tử ma và phiền não ma. Tử ma và phiền não ma do mình làm ra, còn quỷ thần và thiên ma do bên ngoài nó tác động tới. Nhưng tất nhiên tâm mình bất chính thì bên ngoài nó tác động mới tác động tới, tâm mình mà chân chính thì bên ngoài thì không thể tác động tới. Giống như nhà chúng ta mà thì cửa hỏng thì trộm nó mới nhảy vào được vậy, hoặc là chúng ta không đóng cửa nó mới vào được vậy. Còn thành cao hào sâu, cửa cài then đóng bền chặt thì trộm đi nó chẳng thể vào được vậy. Năm là gì? Là quán luôn quở trách, nhàm lìa tất cả phiền não. Tức là cứ phiền não khởi lên là mình quở trách nó. Tại sao mình lại thế? Mình tu theo Phật mà mình còn đi theo cái pháp phiền não này hay sao? Không theo. Phải luôn là quở trách, nhắc nhở, răn nhắc mình, không được theo nó. Sáu là gì? Thường buông xả hết thảy tâm hành. Tức là thường buông xả tất cả cái tâm hành. Tâm hành đây là chỉ cho gì ạ? Cái tâm suy nghĩ những việc thiện ác cũng đều gì, cũng buông hết. Đến một lúc nào cái tâm thiện cũng buông mà tâm ác cũng buông. Tức là mình mà còn chấp vào cái thâm thiện, bảo là mình cũng già cái chùa ấy bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ để xây dựng, mình chắc có công đức lớn lắm thầy, hay là mình cũng được bao nhiêu như vậy, sau này mình chết thầy, các thầy sẽ đến chờ niệm cho mình đây, làm lễ nhập quan phá tang cho mình đây, để lo cho mình từ A đến Z đây. Nhưng khi đó bất chợt các thầy thì bận công việc Phật sự, công việc gì đó không đến được, mình chấp đó, mình thì mình không đi được thì chết toi. Cho nên lúc đó thiện hay bất thiện gì đều buông hết. Đấy, tất cả là chỉ ở tâm hành. Buông hết. Tùy duyên. Ta tự ta đi về với Phật là được rồi. Còn đủ duyên là các thầy đến. trợ niệm cho, hoặc là làm lễ nhập quan phát tang cho, hay là tụng kinh niệm Phật cho, hồi hướng cho. Còn đó, không các thầy đi làm Phật sự khác cũng được, không sao, tự mình có thể đến đi về với Phật được đó. Còn cái tấm thân đấy vứt bỏ nó đi không quan trọng, đó gọi là tâm hành gì đều buông xuống vậy. Bảy là ngược với những pháp hướng về đường ác, tức là tất cả những cái pháp mà đưa con người ta đến cái chỗ ác á, là mình đi ngược lại, mình không theo nó vậy. Tám là tùy thuận ở tất cả pháp hướng về con đường niết bàn, tức là các pháp thiện pháp của Đức Phật á, Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đã dạy chúng ta thì chúng ta đi theo con đường ấy để thực hành, tức là thuận theo gì, thuận theo con đường hướng về thành niết bàn đấy. Chín là khéo thuyết tất cả pháp thanh tịnh vượt qua sinh tử, tức là khéo giảng nói tuyên thuyết tất cả các pháp thanh tịnh của Đức Phật, tức là pháp thanh tịnh, những lời dạy Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, tức là pháp thanh tịnh đó, khiến cho mình và người đều dễ dàng vượt qua sinh tử vậy. Mười là để khéo học tất cả các phép tắc hành trì của Bồ Tát, tức là tất cả các hành trì của Bồ Tát là gì, tức là sáu pháp ba la mật đó, bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật đó, nhấn đến gì, nhấn đến vô lượng các pháp ba la mật của chư Bồ Tát đó, chúng ta cũng đều gì, đều khéo hành trì và thành tựu được cả vậy. Đấy, đấy là gì? Hôm nay thì chúng ta tạm học đến đấy. Ngày mai thì chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay thì đến đây thì đã hết giờ, chúng ta xin nghỉ ở đây. Chúc các quý vị một buổi tối an lạc và ngủ ngon. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cập Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.